Đây là bài pháp đầu tiên thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện Riverside. Trong cái bài trình pháp buổi chiều, mình nói rất nhiều vấn đề chú tâm. Anh chị em hỏi rất nhiều vấn đề chú tâm vì theo cái phương pháp này yêu cầu quý vị mở tâm ra, và đây là một cái mà rất là mới mẻ đối với quý vị. Vì vậy quý vị đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề đó, và đó là cái chuyện bình thường tự nhiên. Và nếu như mà sư cố gắng sư giải thích cho anh chị em biết, và ở cuối khóa thiền này vào ngày 31 tháng 12 quý vị nói rằng là quý vị cũng chưa có làm được, thì đó cái chuyện cũng càng tự nhiên nữa. Đó là lý do tại sao mà cái pháp niệm tâm này nó không vô cần. Cái vị hòa thượng mà mong phải suy nghĩ ra, nhưng mà ngài thấy rõ ràng là phương pháp tất cả người ta tập, người ta nói rất nhiều về đối tượng, người ta rất ít nói về tâm. Đây là thế nào là đối tượng là tâm này. Ví dụ bây giờ sẽ cầm cuốn sách, sẽ nhìn được cuốn sách này, mình nói theo cái danh từ tục đế đây là cuốn sách, nhưng mà thật ra nếu mà pháp chân đế không có cuốn sách, nó chỉ là đối tượng gọi là cái cảnh sắc. Vì không có cuốn sách, do đó đối tượng này nó phải thay đổi. Còn bảo rằng đây là cuốn sách và tôi đang nhìn cuốn sách, thì đây là danh từ dùng cái từ tục đế, cuốn sách sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng giống như anh chị em thấy sự trí dụng bước vô đây lúc 7 giờ và khi mà ông bước ra đây lúc 8 giờ, tức ông sư đi dụng trước và ông sư đi dụng sau giống nhau. Nhưng mà không, sư trí dụng già từng giờ, từng phút, từng giây một, và cái tâm của sư đi dụng thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây một. Anh chị em thấy khi mình tập thiền thì thiền sư nói rằng, ngài thiền sư mới nói rằng, người ta rất để ý rất nhiều vào đối tượng, mà ta quên một cái, tại sao biết đối tượng là nhờ cái tâm. Quý vị đang nhìn sư, quý vị thấy sư, quý vị để ý tới sư, nói một cách đơn giản sử dụng ngôn ngữ bình thường là quý vị đang để ý tới tục đế, quý vị đang để ý tới đối tượng, có vậy không? Còn ngược lại, một người mà tập tứ niệm xứ thấy đang nhìn thôi, thì cái này không thành vấn đề nữa rồi. Ở quý vị mở mắt, quý vị nhìn, quý vị không cần nhìn nữa mà thấy cũng được. Quý vị thấy, nhắm mắt không thấy, mở mắt thấy. Như vậy thì khi cái thấy nó có mặt là cái tâm mình đã đang làm việc, và người ta ít thấy được này. Tôi hỏi các bạn, anh chị nhìn cái gì mà anh chị vui thế? Anh chị dòm cái gì mà anh chị cười sung sướng thế? Thì cái câu hỏi này là câu hỏi về đối tượng, phải không anh chị? Hỏi nhìn cái gì mà ở ngoài kia mà. Còn cái người chạy thiền với cho quý vị phải, vậy cho anh chị em có thấy tâm mình đang nhìn không? Khi mà ông thiền sư đặt câu hỏi này, đa phần trả lời không biết, không trả lời được, có trả lời tầm bậy. Ông này nhắm mắt không thấy, mở mắt thấy, thế chung chung thôi. Thế mà nhìn là phải more pay attention. Cái sự khác biệt giữa thấy và nhìn, thấy là bạn nhìn chung chung thôi. Bạn nằm nhắm mắt, bây giờ mở mắt ra, thức dậy mở mắt ra, thấy chung chung thôi, chưa có để ý gì hết trơn. Bây giờ nằm một lát để ý thấy trên trần nó có thằng lằn chẳng hạn, hay là nó thấy cái gì đó vết đen ở trên cái ceiling chẳng hạn. Cái đây là cái thứ hai là cái nhìn, mà cái đầu là cái thấy. Và nếu như cái người mà tu tập mà chánh niệm thì không thấy thằng lằn thấy gì hết trơn, mà chỉ thấy cái nhìn nó đang có mặt, là cái thấy nó đang có mặt. Và cái này nó đòi hỏi mình tập rất là dữ, chứ đâu có phải là tự nhiên mà mình làm được à. Bây giờ nói cái thấy, có lẽ là anh chị em thấy nó khó nắm bắt. Bây giờ mình nói cái nghe này, cái nghe đối với sự tương đối nó dễ hơn là cái thấy. Quý vị ngồi ở trong này, quý vị nghe cái tiếng điện thoại nó reo của một người nào quên tắt điện thoại, phải không? Thì tâm định thức nó nói liền, điện thoại mà không tắt mà để chi vậy, mà trong khi không biết là mình làm thiền, con chút vậy thôi ta để nó khắp nơi, là tắt điện thoại, tắt điện thoại mà quý vị không tắt. Thì cái tâm của bạn nó đang chú ý tới cái đối tượng là cái tiếng điện thoại, và nó kích tính tiền là bảo nó cứ càng suy nghĩ bao nhiêu thì là phiền nó càng lên bấy nhiêu. Còn ngược lại, cái người mà tu tập thấy tiếng động chỉ là tiếng động, âm thanh chỉ là âm thanh, cái nghe nó đang có mặt vậy thôi. Nó không phân biệt trong này là có tiếng điện thoại là tiếng gì, không cần biết, mặc dù nó biết rất rõ đây là tiếng điện thoại. Không thể nào nó nghe tiếng điện thoại mà nó nói tiếng sư trí dũng nói được, có vậy không? Vì vậy trong cái nghe đó nó có hai phần. Một phần là cái tâm nó đang nghe, và cái khác nữa là đối tượng. Và cái đối tượng này thường thường là tục đế. Bởi vì mình cần biết cái này là cái gì để mình sống còn. Vừa nãy mình nói sư buổi chiều sư nói, và thường thường là cái tâm mình nó ở trong cái đăng cái thứ hai, nó thích ở trong cái thứ hai hơn là cái thứ nhất. Đó là lý do tại sao mà phiền não nó cứ sanh lên. Mà khi anh chị em nhìn một người nào đó mà chỉ biết cái thấy đang có mặt hay nghe một tiếng động chẳng hạn, chỉ biết cái nghe nó có mặt thôi, phiền não nó không có mặt, quý vị đâu có cần dùng sức. Vì tại sao mà bạn tu tâm? Đó là cái vấn đề mà thiền sư Sửu Nguyên Ngạc thường nói rất là nhiều, nhưng mà không ai hiểu hết. Mãi cho tới khi cái ông thầy của sư là thiền sư đó, ông gặp ngài hòa thượng Sửu Nguyên, hình như hai bên nó có một cái mối tương quan gì đó không biết, tự nhiên ông học được cái phương pháp này. Và khi ông học được phương pháp này thì hòa thượng Sửu Nguyên thấy anh này có khả năng, có mặc dù anh không có học hành gì hết trơn, anh là cái người bán ngoài chợ mà, đâu có phải tu từ nhỏ tới lớn đâu. Không những một cái người mà đã bình thường buôn bán ngoài chợ rồi mà còn xì ke ma túy nữa, cái gì. Ông nói ngày hôm nay tôi được học pháp tu niệm xứ, tôi hành thiền và tôi bớt khổ và tôi trở thành thiền sư, cái này là pháp bảo hộ trì tôi. Tôi là một cái thằng cái mặt the bottom, cuối cùng rồi, tận cùng rồi của xã hội rồi, chỉ kè ma túy đĩ điếm cờ bạc đủ thứ chuyện, cuối cùng pháp bảo nâng tôi lên, chỉ cho tôi cách thức tu tập, là thầy qua thầy của tôi. Khi mà tôi lại cúi xuống ngài đầu lại, tôi nói bạch ngài, ngày hôm nay là con được như vậy là con nhờ ngài. Ngài nói không, đừng cảm ơn sư, con cảm ơn cái karma của con, cái nghiệp của con. Thì khi cái nghiệp lực của con không có rồi đó nghe, sư cũng nói trăm ngàn lần nó con cũng muốn chăng là con làm cũng được rồi, con đừng có tưởng. Đó là lý do tại sao mà anh chị cần phải appreciate, phải trân quý là cái sự tu tập của anh chị em. Không phải là ngày hôm nay mà quý vị tới đây ngồi mà được đâu. Quý vị đã tạo biết bao nhiêu cái bao la mật rồi, bây giờ sư nói quý vị mới lắng nghe. Và nếu mà quý vị làm được nữa thì đó là quý vị có chuyên ở trong cái pháp này rồi. Không dám nói cái nào hay cái nào dở hết trơn. Bây giờ sư càng tập nhiều sẽ thấy. Có người ta thích thân, có người ta thích thọ, có người ta thích tâm. Mà hễ mà đã nói tới tâm rồi thì là phải nói tới tư niệm xứ, đúng có bốn cái. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra là có cần chú tâm hay không. Nếu bạn tập thiền định, bạn cần chú tâm. Bạn tập tiền tư niệm xứ mà bạn nhấn mạnh rất nhiều về thân, bạn cũng phải là chú tâm. Đó là cái mà sư tập lúc đầu. Ngài hòa thượng thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triệu. Đó, bây giờ mình vẫn là còn nghe ngài nói hành giả ngồi yên, mắt nhắm, chú tâm nơi bụng. Và quý vị nghe các vị như ngài Tujana, ngài Bilin ở trên Tathagata, trên thứ ba là chưa nói chuyện chú tâm không. Sư cũng học cái đó. Lúc mà sư bắt đầu, ngài hòa thượng Kim Triệu lại gặp hòa thượng Sửu Miên, ngài bắt đầu thử cái cách quan tâm, thì ngài nói cái phương pháp này hay quá. Và cũng nhờ ngài mà sư mới học được quan tâm, chứ sư có biết quan tâm là cái gì à? Không biết, hoàn toàn không biết. Cũng thầy của mình dạy mình thân, rồi chính thầy của mình cũng là cái trợ duyên cho mình đi qua phương pháp quan tâm. Cái khi mà sư vô sư tập cái thiền quán tâm này rồi đó, thì cái ông thiền sư của hiện tại bây giờ sư, ông dòm sư này, ông nói tôi chưa bao giờ thấy một người thiền sinh mà siêng năng như sư. Thời khóa như thế nào là sư theo đúng y bông như vậy, đi mấy giờ ngồi mấy giờ tập như thế nào, mịt mù tâm hơi người ta đi về trong sư vẫn còn tiếp tục sư tập. Sáng sớm là thấy sư đã dậy rồi, chưa bao giờ thấy một người tinh tấn như thế này. Mà tôi cá với sư tập 100 năm rồi sư cũng thấy pháp bảo được. Trời ơi, tức giỏi cái gì, muốn nổi điên hay sao bây giờ. 13 năm trời mình tập mà không nói câu này. Sư lúc bây giờ sư biết là đây là một cái người rất là sâu sắc cùng pháp hành, sư không dám nói, bởi vì sư được ngao thượng Kim Triệu giới thiệu mà ông này rất là khá. Câu hòa thượng Kim Triệu nói với sư vậy đó, ông này khá lắm chứ phải không, sư không dám nói gì hết trơn. Rồi ông nói rồi mà ông thấy sư không có phản ứng gì. Ông nói tại sư biết tại sao không, tại sao mà tôi nói câu đó không, là thực sự căng thẳng quá, mà cái pháp thân cũng rất căng thẳng nữa, cái bản chất của sự rất là căng thẳng, vì vậy sư đi theo chương trình từng giờ, từng phút, từng giây, từng thế mà có chuyện gì mà trật cái là sư nổi điên. Thật như vậy. Sư tập à, 2 giờ sáng sư dậy, bây giờ sư vẫn còn cái thói quen đó quý vị. 2, 3 giờ sáng sư dậy rồi. Thật đắc người nào mà dậy, không dậy sáng sớm là sư ghét. Sư bực bội, sư sân hận, thì ông nói, mình ghét ta để làm gì. Sư nghĩ rằng là sư tinh tấn, sư dậy 2 giờ sáng, còn người ta dậy 6, 7 giờ sáng là không tinh tấn à. Ai nói với sư người ta không tinh tấn. Ở nhà ta 10 giờ ta mới dậy, mà bây giờ qua đây ta 6 giờ ta dậy là ta tinh tấn rồi, chứ đoan gì nữa. Còn sư thấy người ta sân, sư sân, sư không biết sư sân. Sư thấy người ta nổi sân, sư bực bội, sư sân hận, mà sư không biết rằng chính sư cũng sân. Là sư đang bực bội với người ta mà. Ông nói nhiều cái sư cứng họng. Ta lời không được. Ta lời không được thì tập thôi chứ biết làm sao này. Mà quý vị biết sao không? Tập với ông á, sư ở bên ngài Hòa Thượng Upandita 18 tháng. Sư ở trung tâm Ma Si, sư ở trung tâm Ma Si dưới cái sự mà dạy dỗ của ngài đó 18 tháng. Sư rồi ngài tách khỏi trung tâm đó ra, ngài đi ra mở một cái trung tâm riêng, ngài Hòa Thượng Upandita bây giờ ngài mất rồi. Sư ở đó 15 tháng, là quý vị thấy 33 tháng. Có một lần ngài đi qua bên Penang á, Mã Lai đó, sư ở bên đó với ngài 3 tháng nữa, 36 tháng. Trời ơi, tập 36 tháng trời mà bây giờ tới ông này gặp ông này mà ông nói một câu, ông nói sư tập 100 năm nữa sư cũng không tiến bộ thì mình khổ quá. Ngài Hòa Thượng Upandita nổi tiếng vô cùng mà tại sao như thế? Rồi nói cho đã đời xong rồi đó, mình ở với ngài Hòa Thượng Upandita 33 tháng, đến cái phút chót là ngài còn bắt sư ở lại bên trung tâm của ngài nữa, sư bỏ sư chạy về. Còn ông này mình tới có 3 tháng nữa mình đi. Chứ nói tôi ở bên kia là gần cả 15-20 tháng mà ta đâu có đuổi, người ta còn cho tôi ở nữa. Ông nói có một cái mà sư không biết, sư ở quá lâu trong một trung tâm nào sư sẽ gọi là cái chai pháp. Chai pháp là sao? Là sư đối với sư bây giờ ông thiền sư không thành vấn đề nữa. Tôi nói gần chùa kêu Phật bằng anh mà, quý vị thấy không? Mình lâu lâu mình gặp thiền sư thì mình còn quý kính cứng cuốn, còn mở cửa mở đồ làm thì dữ lắm. Ở lâu lát hai vậy thôi, khỏe không khỏe thôi. Cái tâm con người ta này nó vậy. Khi mà nó đã quen thuộc rồi thì nó bắt đầu nó có cái sự quá bình thường. Mặc dù bên ngoài nó nói ô thiền sư này dễ dàng, thật ra đây là một cái sự quay như là không còn kính trọng như hồi lúc đầu nữa. Đó là lý do tại sao mà khi mà ông biểu sư ra khỏi trường thiền đó, là sư không có chịu ra. Sư nói tôi ở bên kia 18-19 tháng người ta đâu có đuổi, mà tôi qua đây mới có 4 tháng sư đuổi. 6 tháng, gần 6 tháng. Ông nói rằng là sư ở đây lâu sư sẽ chai pháp. Rồi ông giải thích cho sư chai pháp là sư sẽ qua thường tôi cái pháp hành của sư có bao nhiêu. Không có tiến bộ chút nào hết trơn, là bởi vì cái điều kiện nó quá dễ dàng. Cứ ăn rồi lên ngồi chút, rồi xuống chạy xuống rồi lên ngồi nữa. Không có một chút tiến bộ nào hết trơn nữa. Còn lâu lâu sư tới, đôi khi tôi hỏi sư sợ sư phải lo tu tập cho nhiều để có được cái sự tiến bộ. Còn khi mà sư ở lâu rồi, sư quay thường tôi rồi. Sư quay thường tôi rồi thì sư không có tập siêng năng nữa. Mà sư tập siêng năng sư sẽ không tiến bộ. Từ đó gọi là trai pháp. Chỉ ở đó đi thôi. Đuổi về cái sư cúng đầu, sư nói không được, ông đuổi tôi không về. Chạy lên Hòa Thượng là thầy của ông á. Trời ơi, đúng là mình thấy là Hòa Thượng đó. Ngài nói rất là hay. Ngài nói con nhớ một điều như thế này này. Con phiền não do đó con tới đây con tu tập. Bây giờ con tu tập được một thời gian rồi, con hãy đi về bên Mỹ đi. Vì bên Mỹ là cái chỗ đó là con sẽ gặp Phật tử. Con sẽ va chạm tiếp xúc với cái đời sống hàng ngày. Con sẽ phiền não của con. Khi mà con qua bên đó rồi đó là con thử thách, qua thử là con tu được bao nhiêu. Con có ở đây hoài con đâu có thấy. Về Mỹ đi. Về đó Phật tử họ thử thách mình như thế nào, qua thử mình chịu đựng đó, chịu đựng đó có quá lấy lái. Nói hay không, và cuối cùng cũng là giống nhau hết, không có vị nào giữ mình hết trơn. Nghĩa là người ta không keo, người ta không muốn giữ mình. Mà sau này sư thấy đây là một cái thái độ rất là cao trong cái trời. Vì không muốn giữ mình, do đó mình sẽ đi. sư nhớ có một vị hòa thượng ngài tới đây, sư ở bên trong văn của ngài rất là lâu rồi, ngài hòa thượng Kim Triệu mời ngài qua dạy thiền ở tại Thích Ca Thượng Viện này. Không biết bao nhiêu ngày sư quên, mà ngài ở cũng khá lâu, chính ngài cũng làm cái si ma cho Thích Ca Thượng Viện nữa. Rồi thế sau khi khóa thiền xong xuôi rồi đó, ngài kêu ông thị giả cô hỏi sư nói năm này sư nhập hạ ở đâu. Cái sư thưa sư nói dạ bạch ngài, con đã từng ở với ngài Upandita, con ở khóa hạ với ngài 3 tháng rồi, bây giờ con xin phép để con đi qua bên ngài hòa thượng sư Minh Lập. Tức thì đã nói chuyện là ngài lập thích, không nói nữa. Thì sư biết ngài giận sư dữ lắm, nhưng mà thôi làm sao đây, cái nhân duyên của mình nó đi theo kiểu đó mà. Mình học thân rồi bây giờ mình phải học tâm, mà ai giới thiệu cho sư học tâm là ngài hòa thượng Kim Triệu. Chứ cái hòa thượng sư Minh sư gặp 2-3 lần ngài đâu có cho sư, nhân duyên có. Vì sư càng qua những cái chuyện đó rồi, sư biết tất cả đều vận hành tâm nhân quả nghiệp báo theo nhân duyên hết. Thì đó sư không có thuyết phục anh chị em đâu, bởi vì nhân duyên quý vị có. Sư có nói bao nhiêu nữa sư nói rác họng, quý vị không làm là không làm, không muốn là không muốn. Đó mình dòm con mình là mình biết rồi, phải không? Rất là nhiều vị cha mẹ qua đây muốn con học bác sĩ, muốn con học nha sĩ rồi vậy. Thì cha mẹ là muốn được, tại vì nó bảo đảm cái tương lai, phải vậy không? Thằng con nó có chịu. À, sư mới cách đây có chuyện ngày nào ta, sư đi qua bên Houston, sư đi về, sư gặp cái cô em của sư đó quý vị, à vừa rồi đây này, ở đâu không biết, mà sư gặp cô cũng đây, cô đi qua đây dự đám cưới. Thì cô nói rằng cô có một đứa con gái cái gì nó học về bác sĩ mà về nhi đồng. Bà nó khuyến khích cho nó học bác sĩ, mà còn cô thì cô nói cho nó lựa, đừng có ép nó. Cuối cùng nó học bác sĩ cái gì, bà nó khuyến khích nó học. Nó không phải như đứa khác nó học, nó chịu học vậy đó. Mà cô nói với nó học nửa chừng, cô nói cho con mà thôi bỏ, cho tao thấy khổ, mày khổ quá. Mày đi đâu mày cũng cầm lè kè cuốn sách hết trơn. Mà nó con học cái này con rất là thích. Rồi bây giờ quý vị, vừa rồi đó, nó sắp sửa còn 7 tháng nữa ra trường đó. À, mà mẹ nó nói trời nó than quá xuống. Nó nói nó thực tập trong một cái nhà thương public đó. Đủ thứ hạng người. Homeless, không đột toàn cái thứ gì đâu không. Rồi low income people, những cái người mà lợi tức thấp. Rồi những cái người mà đến từ các xứ khác, họ không có một cái record về medical record gì hết trơn á. Thì bây giờ nó tụi này phải chữa, tụi làm residential là tụi làm trong resident, tức là nó đưa cái gì là phải làm cái đó. Mà bây giờ chữa cái thế nào? Một cái thằng nhỏ nó tới mà nó không có một cái tài, không có một cái hồ sơ bệnh lý, không biết phải bắt đầu như thế nào hết trơn. Thì phải làm từ từ thôi. Ví dụ như bây giờ đó, biết nó bệnh như vậy, mình cho cái nghĩ đó, nó ngộ lắm, nó thử nghiệm xong rồi cho ít thôi. Rồi nó tăng cái đô lên từ. Thế là cha mẹ nó quay trở lại, nói tại sao mà không có chữa nó lành mà kéo dài thì giờ chi vậy. Chửi bơi nói quá trời quá. Rồi má nó nói bây giờ sao, con lửa mà, con lửa cho má có bắt con học đâu. Nó con yêu nghề của con mà, nhưng mà khổ quá. Mày thấy ra trường bắt đầu thấy khổ. Đó thì kinh nghiệm cho thấy rằng là những cái đứa mà mới ra trường thì thế nào cũng phải khổ à, phải không? Nhưng mà nó lý tưởng quá, nó ở trong trường medical school, nó lý tưởng, nó nghĩ rằng là nó sẽ đem nó ra, nó sẽ giúp đỡ, nó làm mà giống như mà cứu nhân đổi thế vậy. Nhưng mà cái sự thật nó đâu phải vậy. Thất vọng, bực bội, sân hận. Đấy, thì quý vị thấy con mình là con mình, mà mình là mình. Anh chị em phải nhớ cái đó trong tâm, nó không phải là mình thì đừng có muốn. Năm này năm 2017 vừa rồi đó, còn có 3 ngày nữa thì hết rồi đó. Sư đi qua bên Myanmar đó, sư giữ khóa nhập hạ bên đó, thì có một ông sư hỏi một cái câu này sư đã nói rất là nhiều chỗ rồi, Thích Ca Thượng Viện là lần đầu tiên. trong này có một số anh chị em theo dõi nghe sư nói giảng ở chùa nhỏ ở tại Mê Từ, rồi quý vị nghe cái câu chuyện này rồi, thì bây giờ sư nói cho những cái vị chưa nghe để quý vị rút kinh nghiệm. Ông nói là tôi với một cái ông sư kia là bè bạn rất là thân mật. Rồi có một bữa tôi bị cái chân của tôi bị cái gót làm sao không biết, rồi cái đi nhà thương cái nó mổ, khi nó mổ về thì đi rất là đau đau chịu. Vì vậy mỗi ngày đó là phải từ ở trên phòng của tôi phải đi xuống nhà bàn, đi xuống nhà trai đường ăn, tôi đi không nổi, thành tôi nhờ người ta bưng cơm lên. Nhưng mà bưng hoài thấy cũng tội mấy chút sai chi tội nghiệp, tôi nói thôi để tôi ráng mà lấy xuống. Trong khi mà tôi đi xuống như vậy đó thì tôi đi sắp hàng, tôi đứng ngay cạnh ông bạn của tôi, bạn rất là thân, chơi với nhau rất là nhiều năm rồi, thì tôi đau rất là dữ mà tôi đứng sau lưng ông tỉnh bờ chẳng nói năng gì hết. Mà ông thấy cái cô tu nữ, ông cái cô sư cô người Chinese cũng đi cài nhắc như tôi vậy đó, thì ông nói ôi trời ơi tội nghiệp cô quá à, thương cô quá. Thì ông này ông suy nghĩ đó, mình chơi với nó mấy năm rồi, mình đau nó không phải một tiếng, mà còn người dân nước lã thì nó quan tâm tới. Vậy thì bạn bè là gì đây? Thế nào là bạn bè đây? Ông nói lúc bây giờ là cái tâm nó phản tức tối bực bội sân hận khó chịu. Rồi tâm khác nó nói không thôi kể mà, thì ông thích ai thì thích thôi, mình như vậy là mình dính mắc ổng gì đó mình mới khổ vậy. Không, dính mắc gì dính mắc. Bạn bè thì phải đối xử nhau, phải thương nhau chứ. Hóa ra là tất cả những cái gì mà mình hy sinh cho ông từ trước giờ đó là vô bổ cả. Ông chẳng quan tâm chút gì tới mình hết trơn. Ông thật sự mấy cái này cái mà đối chác cái này nên là ông phải quan tâm. Người ta mình quan tâm tới người ta, mình muốn người ta quan tâm trở lại. Rồi ông nói rằng là khi mà tôi bực bội sân hận quá, tôi đứng đó mà cái tâm tôi mất cả một ngày trời đó, tôi mới cam đoan nó được. Rồi từ từ tôi mới suy nghĩ rằng là mình càng suy nghĩ mình càng khổ, đừng có suy nghĩ nó bảo đi. Thì ông hoan thiền sư một câu, dạ thưa sư, làm thế nào mà chúng ta có thể khám phá ra được cái tình cảm của mình ngay từ lúc đầu, để đừng có bị ở cái trường hợp là cứ lún sâu vào đó, cho tới một lúc là mình dính mắc quá nhiều vào người ta, vì người ta làm cái gì mình cũng ghét hết trơn, người ta làm cái gì mình cũng bực bội mình sân hận. Bây giờ làm sao đây? Làm sao mà biết lúc nào phải ngừng lại? Làm sao mà biết lúc nào phải biết là tâm của mình đang dính mắc rất nhiều với người ta để mình gỡ? Còn như thế này là không có gỡ được này. Nhưng sư nó trò lên cái này là anh phải tu dữ lắm chứ bây giờ sư phải tu dữ lắm. Là tại vì sao? Sư cứ quan sát tâm sư hoài, sư sẽ thấy là cái tình cảm của mình nó đối từng người khác nhau. Ở trong gia đình cha mẹ có rất nhiều con, nhưng vẫn phải là đứa nào mình cũng thương giống nhau đâu. Phải vậy không quý vị? Quý vị làm cha làm mẹ quý vị phải có để ý điều đó. Đứa này thì thương nhiều mà đứa này thì thương ít. Cái tình cảm của mình đối với... Rồi bây giờ anh chị em trong gia đình mình của mình cũng vậy. Tôi thấy rất là rõ, tôi đối xử với cái ông anh đầu của tôi rất là tử tế, nhưng mà cái ông kế là tôi không ưa. Vì vậy khi mà tôi tới gần ông đó là thế nào là tâm của tôi muốn suy nghĩ rất là tiêu cực về ông. Tôi quan sát tâm tôi hoài, tôi bỏ ông, tôi quan sát cái tâm bực bội sân hận của tôi này. Nhờ vậy là tôi mới là đỡ, nghĩa là tôi bắt đầu tung gọi là đồng đẳng chứ, tôi mới đối xử với mọi người đều nhau hết, là tại vì tôi quan sát nhiều ngoài cái tâm tôi hoài, tôi để ý hoài, để ý nó nói cái gì, nó suy nghĩ cái gì, nó phản bác như thế nào, nó phân biệt người này thế nào, nó phê bình chỉ trích cái sự xấu xa của người này, nó khen ngợi cái tốt của người kia, bởi vậy mới tâm nó mới không đồng đẳng. Đồng đẳng tức là ngang nhau hết á, không có. Đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai, ông có thể cho tôi một cái ví dụ là trong cái cuộc sống của ông á, ông đã khám phá ra cái sự dính mắc của ông á rất là sớm, để rồi ông không bị đau khổ. Tôi không khám phá ra là tôi dính mắc với bạn của tôi, do đó tôi đau khổ. Còn ông thì sao? Ông có một kinh nghiệm nào nghĩa là rõ rệt, cụ thể để ông nói cho chúng tôi biết rằng là ông đã trong cái cuộc đời của ông có những cái mối tương quan và ông khám phá rất là sớm, cho đó ông không dính mắc. Quý vị biết ông nói sao không? Tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện thằng con tôi. Đây là một cái trường hợp nghĩa là ngay từ lúc đầu tôi đã không dính mắc. Khi mà tôi đi tu là thằng con tôi nó mới có 9 tháng tuổi thôi. 9 tháng tuổi chưa tới 1 tuổi, chưa tới 1 năm thế nào? Tôi bỏ tôi đi tu rồi. Người ta thường hỏi tôi tại vì sao mà tôi có thể bỏ con cái mà đi như vậy. Tôi là người Trung Hoa mà tôi là người người Myanmar, nhưng mà cái gốc của tôi là Tàu. Mà người Tàu là con trai là họ quý lắm, mà con trai đầu nữa. Thì tại sao tôi có thể đi tu một cách dễ dàng? Thì ông kể cho mình nghe. Là ông nói là khi bà xã tôi mà có bầu và sắp sửa sinh là tôi đem vô tới nhà thương, tôi để trong đó. Thì bác sĩ tuyên bố rằng là bà này là phải mổ à, đặng đem đứa bé ra cho ông thể sinh một cách bình thường được. Thì khi bác sĩ nói thì tôi cũng đồng ý ký giấy ra ngoài như thế. Và bà, người ta mổ bà trong đó thì ở ngoài này tôi vẫn thành tiền như thường. Tôi ngồi tôi đi trong khi tôi chờ đợi bà. Tại vì trước khi mà tôi lấy bà là tôi đã tu rồi. Và trong khi mà tôi sống cái cuộc đời mà vợ chồng như vậy, tôi vẫn tiếp tục tu. Có một cái câu hỏi mà ta thường hỏi, ông đã tu rồi mà tại sao ông lấy chi vậy cho khổ? Ông nói, để tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Nhưng bây giờ để nói chuyện với thằng con. Thì khi mà tôi đi tới, đi lui, tôi đi kinh hành ở trên trong cái hành lang chờ đợi bà xã tôi khổ, thì một lát cái cô y tá cổ mở cửa ra và cô bọn thằng nhỏ tới cho tôi. Cô nói này, con ông đây, nó là thằng con trai, ông vui đi, bồng nó đi, thương nó đi, nó là con trai mà, nó thương nó. Thì ông nói, tôi bồng thằng nhỏ tới tay quý vị, mà tâm tôi suy nghĩ, nó là con mình, nó con mình nhưng mà là cái tên mà thôi, chứ mình đâu có sở hữu nó, mình đâu có possess nó được. Hai cái ý nghĩa này hoàn toàn khác nhau. Mình mà sở hữu nó thì mình muốn nó làm sao thì nó phải làm cho mình, còn không, nó cái con mình là người ta nói vậy thôi. Và đây là một cái chúng sanh không biết từ đâu nó tới và nó sinh vô trong gia đình của tôi và nó trở thành con của tôi, thì tôi sẽ đối xử nó như là một đứa con. Tôi sẽ làm hết bổn phận của một người cha. Nhưng mà tôi cũng hiểu rất là rõ là nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó, và trước khi nó đi, nó sẽ đi theo nhân duyên nghiệp lực của nó. Vì vậy mà nếu ngày mai, ngày mốt, ngày kia mà nó chết thì thế thôi, tôi có kêu nó tới đâu. Vì tôi không kêu nó tới, vì vậy bây giờ nó đi là cái chuyện của nó. Xem người ta nói, trời ơi, cha gì kỳ gì đây, cha gì mà dòm con mà nói là không phải con của mình. Ông nói cái tâm tu tập của tôi nó nghĩ như vậy à. Và tôi hiểu rõ ràng là thằng con của tôi nó chỉ là con của tôi trong kiếp này, nhưng mà kiếp sau nó có thể không có, hoặc giả là từ đâu nó tới tôi không biết, tôi đâu có kêu đâu. Do đó cái mối tình cảm của tôi đối với nó rất là nhẹ nhàng. Tôi mến thương nó, tôi lo cho nó, tôi take care nó giống là một người cha. Nhưng mà nói là dính mắt, sung sướng, mà hoan hỷ, thấy không? Quý vị thấy không? Cái cảm xúc dâng trào vì mình có một đứa con, không, không. Gần như là tôi không phải là một người cha bình thường. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn của thế gian thì như vậy. Mà tôi hiểu như thế, nhưng mà cái tâm tôi nó hướng về vậy. Cũng giống như tôi với bà xã tôi, hai vợ chồng cùng nằm một giường, cùng ăn chung một mâm. Vợ tôi thì nghĩ chuyện cái cơm áo gạo tiền buôn bán nhà cửa, còn tôi nằm yên đó, tôi nhớ tới chuyện tu niệm, tôi duy trì chánh niệm, tôi suy nghĩ cái pháp hành của tôi review lại những cái gì mà tôi đã tập, cái gì đúng cái gì sai. Vì vậy hai người nói hai cái ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy tới lúc mà tôi nghĩ là tới lúc mà tôi phải đi tu rồi thì tôi 1, 2, 3 tôi đi thôi, tôi chẳng dính tới vợ mà chả dính tới con nữa. Thoải mái vui vẻ. Tôi ở trong chùa thì tôi nhớ tới con của tôi. À, tôi ở trong nhà thì tôi biết nó là con của tôi, mà tôi vô chùa tôi quên phức rằng là mình cũng có một thằng con. Thì anh chị em thấy về phương diện mà thế gian mà nói cái câu này ra là cái người sao mà có lạnh lùng quá vậy, phải không? Có lạnh lùng chi nữa. Nhưng mà ông nói cái sự tu niệm tôi nó đưa tôi sự cái tư duy như vậy. Tôi biết một điều rất là rõ ràng là vì tôi tư duy được như vậy, do đó tôi không khổ. Tôi không dính mắc với con của tôi. Thì đây là một cái trường hợp cho thấy ngay từ lúc đầu tôi đã không dính mắc rồi. Cho nó làm sao mà sau này tôi dính mắc nó được. Rất là nhiều lần vợ tôi đi vào trong chùa, lúc đó tôi đã xuất gia rồi, nói rằng là ông phải làm ơn lo giùm nó nè. Ông la nó giùm tôi đi. Nó quậy, nó phá quá trời quá đất. Phải quậy phá là quậy phá làm sao? Nó đi chơi với bạn bè, nó không chịu ăn, chịu uống, nó về khuya. Rồi hỏi nó đi đâu, không trả lời được cái đó. Thì ông nói vậy chứ còn tốt hơn tôi nhiều. Hồi xưa tôi quậy còn 10 người nó nữa, ở đó đâu có xì cái ma túy đâu. Tôi xì cái ma túy, đi điếm đủ thứ chuyện, xấu xa vô cùng. Vì thì nó còn tốt mà, đâu có sao đâu. Rồi ông nói rằng là tôi nói với bà xã tôi vậy, chứ mà khi nó vô, tôi cũng kêu nó vô, tôi nói chuyện. Tôi nói với cái tâm không mong đợi nó nghe, dễ sợ. Tôi không mong nó nghe tôi chỉ nói thôi. Tôi chỉ nhắn nó, tôi hỏi nó ở nhà sao mà con làm gì mà má con vô đây than phiền. Nói má, má làm, má biểu làm chuyện này mà làm không làm là má la, má chửi. Thì ông thiền sư ông dòm biết rồi. Cái này là cái bằng giáo dục bằng roi vọt này. Cái này nó không phải giáo dục. Cái đó đánh thú đầu để cho nó sợ mà thôi. Do đó nó nghe. Và lúc đó ông khuyết lên. Nói con bây giờ cũng lớn rồi. 45 tuổi rồi. Con cũng, bây giờ đó ba mà đi rồi thì con ở nhà là con là cái người đàn ông duy nhất cho của má con. Thì con ráng con thương bà. Dùng tình cảm mà nói vậy thôi. Nói mà mong nó sợ chứ. Vậy mà nó nghe được cái gì? Nó đổi à? Bà nội nó vô nói không biết ông nói cái gì mà bây giờ nó đổi à? Sư nói cái gì mà tôi thấy nó đổi. Không phải là 100% nhưng mà ít ra nó im thu. Thì ông nói ông chia sẻ những cái kinh nghiệm về dạy dỗ con cái như vậy đó. Mình sẽ nói, mình sẽ chỉ cho nó tất cả những gì phải làm với cái tâm không mong đợi là nó nghe mình. Đấy, anh chị em thấy có làm mình làm có được không? Quý vị nghĩ sao? Sư nói nãy giờ mệt quá rồi, không biết quý vị nghĩ sao, thấy quý vị làm thinh không? Quý vị nào có con thấy sao quý vị? Chứ cứ là quý vị nào lập gia đình và có con. Ông tiền sư, sư có con nào đâu? À, rồi đấy là con của ông đó. Còn sư không có món nào hết. À, bây giờ sư cô để cô phải cần phiêu thì anh nhìn nói con tôi là tôi ông đó đó, tôi là ông đó trong ông này. Mô Phật đừng tin tầm bậy tội nghiệp. Ôi trời luôn. Thôi đừng hỏi nữa, mọi sự mắc cỡ. Nhưng mà rất là may mắn có một điều. Khi mà mình chính vô tới nơi rồi, khi mà mình khám phá là tâm mình dính mắc là tự nhiên nó chuyển ra. Nó chuyển là bằng cách là nó nhắc nhở rồi, thôi đừng có nắm vô người này nữa. Bởi vì nếu mình nắm vô họ là mình sẽ đau khổ. Sư là có một cái thói quen là sư gặp người nào mà sư thấy vui vẻ, sư ưa tiếp cận, sư nói chuyện rồi vậy đó. Và khi mình tiếp cận mình nói chuyện thì mình cứ nghĩ đây là cái người bạn đạo mà thôi, hoặc giả là Phật tử trong chùa rồi vậy thôi. Nhưng mà cái tình cảm của mình nó len vô hồi nào mình cũng để ý. Vì vậy bây giờ sư rất là cẩn thận cái chuyện đó. Vì khi cái tâm sư mà nó nói gì về cái đối tượng đó là sư phải biết cho được. Vì sư không có để ý cái đó. Do đó khi mà cái tình cảm nó len vô rồi đó, thì khi mà người kia nói cái gì làm cái gì đó, ví dụ như có một lần có một cô năm 2014, cô nói cô đi về xứ của cô là tự nhiên sư hốt hoảng. Cái khi mà mình hốt hoảng, cái khi mà mình chơi vơi là mình đã biết mình đau khổ rồi này. Và khi mà sư biết như vậy là lúc bây giờ là thôi sư làm thinh, sư không có tiếp tục, sư liên lạc thư từ nói năng, cô có trả lời gì sư cũng làm thinh, cúp điện thoại, cúp tùm lum tà la hết. Nghĩa là nó phút chót nó có rồi đấy, nhưng mà tự nhiên nó suy nghĩ rằng bây giờ đó một tâm khác thì nó nói kể nó mà nó có sao đâu, mình tu cũng được, tu vậy đủ rồi. Còn tâm khác bây giờ mình ra mình nuôi ta như thế nào đây? Nếu mà mình là mình thương họ thì mình phải đem họ về Mỹ chứ, có vậy không? Họ đang ở bên Hồng Kông, ở bên Singapore, ở chỗ này chỗ kia, mình phải đem họ về Mỹ mà đem về cái sao? Rồi mình là một cái người đàn ông, rồi mình nuôi nấng người ta như thế nào đây? Đặt câu hỏi ra trả lời cũng được, nó khoảng. Vả lại trong một cái thời gian quá ngắn ngủi 1-2 tháng mình gặp người ta, mình hiểu người ta không mà mình đòi mình muốn tiếp cận, mình cần gũi người ta để rồi mình đi tới cái chuyện mình serious, thấy không? Ngồi thiền tự nhiên những cái câu hỏi này nó nổ ra, tâm trả lời cũng được. Phải là không được thì thôi nó đến, thôi nó giảm cho rồi, tôi nói gì nữa. Vì vậy trong cái cuộc sống của mình đó, cái chuyện mà mình dính mắc với người này người kia là chuyện bình thường, phải vậy không? Bây giờ mình tu tập cái sao để mình khám phá là mình dính mắc rất là dữ, để rồi mình turn around, có vậy thôi. Cha sư không nói quý vị đừng có dính mắc. Bây giờ quý vị có một ông chồng, quý vị có một bà vợ, quý vị có một đứa con thì quý vị phải thương nó. Nhưng một cái tình thương này là như thế nào này? Nghĩa là mà có chuyện gì nó xảy ra cho nó, đặt câu hỏi đi, nếu mà nó có chuyện gì xảy ra cho nó, quý vị nghĩ sao? Quý vị chịu nổi không? Mà khi mà quý vị, cái tâm quý vị nó sợ, nó không dám trả lời câu hỏi này rồi đó, là nó dính mắc rồi đây. Mà cái kinh nghiệm của sư là tôi thấy là ví dụ cho hả, bây giờ vợ chồng này, đây là nói về người chồng nhiều hơn là nói về người vợ, đây là sư kinh nghiệm là tại vì sư đã thấy rất là nhiều người rồi. Hiểu mà cái ông chồng mà đi tu, tu thiền là tu cái gì không biết, mà đa phần là tu thiền. Sư có một người bạn tu thiền rất là dữ. Anh này là cho vợ anh muốn đi đâu đi, là bà vợ không chịu đi, quyết định níu cho được. Đi đâu cũng hỏi anh đi chỗ nào đi, mà đi tu hành thiền thôi. Sư gặp hai ba người như vậy. Hễ khi mà mình đã tu rồi và mình muốn tách ra rồi thì nhất định họ kéo cho mình cho được. Đó là cái gương cho mình thấy là đừng có lấy người ta này. Cứ mỗi lần mà hễ mà trong tâm sư mình nó phản có cái ý là sẽ mình sẽ lập gia đình với người này người kia, mình sẽ seriously, mình sẽ nghiêm túc, mình muốn lấy họ được cái nào, là tự nhiên nó nói mày đã thấy cái gương trước chưa, rồi nếu trường hợp của mày mày xử lý như thế nào. Thế nên người ta bây giờ ra vì cái sự tu tập người ta muốn tách ra để người ta tu, người kia không được cứ níu mình hoài. Hai ba người mà sư đã gặp, hễ cái ông chồng mà càng muốn bao tu bao nhiêu là bà vợ dính mắc bấy nhiêu. Rồi cái người vợ mà muốn ông chồng mình đi tu, tại vì thế ông chồng đi làm tầm bậy tầm bạ, đi đến cờ tướng hoặc giả đi tắm dốc hay là đi xuống dưới bôn xa gặp bạn bè rồi vậy, vô ích quá, muốn ông chồng đi tu là ông chồng sẽ không bao giờ đi tu. Muốn bao nhiêu cũng không có đi tu hết trơn. Thì có một cái người bà con cũng vậy đó, muốn ông chồng mình đi lên đây hành thiền với sư, muốn ông học hành Phật pháp không, hát karaoke hay là ông lên trên mạng coi cái này cái kia là như thôi. Còn cái người mà quý vị thấy muốn tu là thấy vợ mình còn cho đi lấy người khác là muốn đi nhất định không đi, bởi vì cái nghịch lý của thế gian là vậy đó. Mình muốn người ta ở thì người ta không chịu ở, mình muốn người ta đi người ta ở, rồi bây giờ mình nhảy vô đó được cái gì đây? Đó sư đặt câu hỏi với sư vậy. Bây giờ cái đời tu của sư có bỏ, sư có thương ai, sư có dính với ai một thời gian rồi đó, thì đây là sư nói cái sự suy nghĩ của sư thôi, còn cái thực tế như thế nào sư chưa biết, thì sư cũng phải tiếp tục cái cuộc đời sống tu hành của sư à. Rồi sư không bỏ pháp hành của sư được, nó quen rồi. Sư mà cho bà vợ có đẹp mấy bao nhiêu chăng nữa thì 2-3 giờ sáng sư cũng mới dậy, mấy nó quen cả mấy chục năm này rồi làm sao này. Rồi bây giờ ăn ngày bữa, bây giờ ăn ngày 3 bữa ăn chịu sao nổi đây, hơi đâu mà ăn nữa. Rồi vợ nấu cho đó rồi sao không ăn hả, buồn hờn giận rồi sao. Thế mà người ta khắc một cái là mình cũng sợ rồi, thôi lo mà lóc bóc mà ăn cho rồi chứ gì nữa. Các quý vị thấy đó là sư nói cho quý vị nghe vậy thôi, chứ còn sư chưa dẫm, sư chưa biết à. 70 chưa què con khoe mình lành nó phải vậy không? Có thiệt, tại vì Dung hả hỏi thì sư chia sẻ những cái tư duy của sư như vậy, và cầu mong rằng là từ đây cho tới khi mà sư xuống lỗ, sư đừng có dính bà nào hết trơn, mà sư để ý là cái nhân duyên của sư là cái nhân duyên phải đi tu. Sư là thế mà gần gần xa xa là ta vui vẻ mình lắm. Sư kể con một lần, cái lần cuối cùng mà trước khi sư đi tu á, thì sư làm trong một cái hãng bán mặt kiếm, thì sư mới nói với tất cả mọi người có lẽ là tới một thời gian là tôi sẽ đi tu, tôi làm mân cả. Thì trong cái chỗ mà bán mặt kiếm nó có một cái bà đó, bà manager đó, bà tóc vàng, bà đẹp vô cùng, dưới con mắt của sư là bà tuyệt vời đó. Vậy là bắt đầu hết muốn tu rồi, nghe cái gì đổi ý rồi. Chứ có một bữa sư là sục xịt với bà, sư tới lui sư nói chuyện, sư hẹn hò với bà, cái nọ sư hẹn cho bà đó có hẹn. Cái bà nói ủa, tôi nghe ông nói ông là mân cầm mà sao ông bây giờ ông nói rồi đi chơi với tôi. Thì tôi nói bữa nào mân thì mân, bây giờ mân mân kia cái đấy chứ. Tự nhiên nó mở miệng nói. Mà khi mà tự nhiên họ nói ủa, tôi nghe nói là anh sẽ muốn làm sư mà tại sao mà anh bây giờ anh rủ tôi đi làm chỗ này chỗ kia rồi cái nào, là tự nhiên mình khưng liền ngay. Cái miệng mình nói là hồi trước mà muốn mân thì bây giờ tạm thời mân kia, nhưng mà nói cho vui vậy thôi. Sau đó là sư sợ, sư không dám tiếp cận mình. Tại sao vậy? Sao hổ vậy ta? Sợ cái gì không rõ rệt mà nó ngán.
Tâm của sư sợ
dính mắt. Sư nói sợ dính mắt thì nói là quá tốt rồi. Đâu có biết nó sợ cái gì. Mà gần như là mình, mặc dù mình nói rằng là mình sẽ trở thành một nhà sư mà mình chưa biết là chắc chắn là mình trở thành không. Mà khi mà mình hẹn hò người ta gần như là mình bẻ cái lời thề đó. Mình đi ngược lại với cái lời mà mình đã cam kết đó. Mà lúc đó là sư đã có cái gì đâu, sư chỉ muốn thôi mà. Cho đến bây giờ sư vẫn chưa hiểu cái tâm sư lúc đó nữa. Mà có một điều rất là chắc chắn là sư biết là bây giờ sư có tiếp cận người ta nữa, sư cũng hạnh phúc đó. Chắc chắn như vậy. Không, không hạnh phúc. Là bởi vì những cái người nào mà sư tiếp cận rồi, và khi mà sư bỏ sư đi rồi, sư nghe rất là nhiều chuyện về họ. Còn chuyện phiền não không? Thì chắc chắn mình khám cũng không. Cái bà đó là sau này là bà đi lấy một cái ông khác, là ông nói trời ơi, nhỏ này khi mình tới nơi nó mới biết nó là một cái nồi cắm heo, it's a mess. Mà ông là Mỹ mà ông nói vậy thì mình là sao mình lo cho nổi. Mình nói thôi amen, may tôi không được dính vô tôi chết rồi. Không giỏi, sư biết tâm sư còn nặng nhiều chuyện lắm. Chưa có yên đâu. Vì vậy sư mới nói một câu là 70 sư, rồi 70 rồi đó nghe, mà chưa què con phe sư lành đã. Chưa. Quý vị sống được quý vị dòm thấy. Sao còn hỏi gì nữa?
Thưa sư, sau khi sư gặp lại sư bên trong thì sư tâm sư thay đổi thế nào sư?
Khi mà sư tập cái thiền quán tâm này rồi đó, nó thay đổi theo cái kiểu là nó bớt chấp vậy. Như ví dụ nãy sư nói đó, sư thức dậy 2 giờ, 3 giờ sáng. Vì vậy tôi thấy người nào mà thức dậy 6, 7 giờ, sư nói là người đó làm biếng rồi. Khi một cái ý này nó khởi lên từ trong tâm sư, thì tự nhiên những cái lời dạy của các vị thiền sư thầy của sư nó nổ ra liền. Ông nghĩ là ông siêu hơn người ta hả? Thì nhờ cái đó mà tự nhiên sư nói, ủa, mình chấp tan chứ. Mình có giỏi hơn người ta đâu. Vậy là dậy 2 giờ sáng, rồi dậy 6 giờ sáng, cái đó cái thói quen của mỗi người thôi. Hoặc giả là sư chấp một cái ý của sư là ví dụ chẳng hạn như ngồi thiền tứ niệm xứ là phải tập hồng xẹp mới gọi là thiền tứ niệm xứ, bởi vì sư tập hồng xẹp với hòa thượng thầy của sư mà. Do đó mà ai mà nói tứ niệm xứ mà ông nói tới hồng xẹp là sư không chơi. Vì vậy khi mà lần đầu tiên mà sư gặp cái ông thiền sư tâm này, ông nói đối tượng không thành vấn đề. Có tâm hay không là cái chuyện đó quan trọng. Là sư sốc ghê lắm. Sư hỏi bây giờ tôi tập phòng xẹp, mà bây giờ tôi phòng xẹp tôi không thấy, bây giờ tôi lên hơi thở được không, lên mũi được không? Hồi trước sư tập tôi pháp thân là không nghe, phòng xẹp không ạ, không cho mình lên mũi. Các vị thượng sư ở Mahasi là sư gặp, sư nói các ngài, sư nói bây giờ đó, nhiều vị nói với tôi là họ quay bụng không được, bây giờ cho họ lên mũi. Không. Đúng thôi. Đến khi mà sư gặp cái ông mà dạy về tâm này, sư hỏi bụng, ông nói bụng mũi, cũng làm chỗ nào làm, ngực cũng được nữa. Tâm có sự hay biết là được rồi. Thì quý vị thấy không, lúc đầu không thể nào mà chấp nhận được cái chuyện, nhưng mà từ từ nó có cái sự chuyển đổi. Bắt đầu hiểu tự nhiên mình chấp nhận. Với là khi mà sư tập quán tâm này, sư quan sát được tâm sư rồi thì mọi chuyện sẽ yên. Đây là sư lấy một ví dụ. Có một lần sư tới Thích Ca Tạng Viện này, sư gặp một vị sư mà sư rất là ghét. Sư không ưa chút nào đó. Mà cái vị sư này đó, sư ghét ông vậy ra, mà ông cứ kêu sư tới sống hối giọng. Xong mới là hai sư ngồi kề kề nhau ôm như thế này. thì đọc bài sám hối. Vừa ngồi nói, cha nội này tôi ghét muốn chết, ngồi bên thú bắt, không có chịu tắm rồi gì hết trơn, rồi ăn nói bịch vào gì đó, nó nghe bao nhiêu mà những cái tư tưởng mà suy nghĩ mà bất thiện, mà đến nỗi mà nghĩa là muốn lạc cái đọc cái lời sám hối quên. Lúc bây giờ sư vừa đọc sám hối, sư quan sát tâm, sư đọc sám hối quan sát mỗi lần mà hễ mà ông lại ông kêu sư ông nói ông muốn sám hối mà ngồi gần ông là tự nhiên những cái tư tưởng bất thiện nó khởi sanh, là sư quan sát. Lúc đầu sư sợ lắm, hễ ông sáng sắp đấy là sư đi từ chỗ khác. Sau này khi mà ông tới là tự nhiên sư cũng vui vẻ, sư ngồi xuống và đồng thời sư vừa sám hối mà vừa sư quan tâm, lát hết rồi sao biệt. Ở đâu mà ra được cái này? Cứ nhờ cái phương pháp quan tâm thôi. Thấy rất là rõ là mình không ngồi đó mà mình quan sát tâm của mình, mà ông tới là mình sẽ khổ. Và cái chuyện nó xảy ra mỗi ngày. Hoặc giả là ví dụ như ai làm một cái gì mà trái ý sư, hoặc sư nhờ đỡ một cái chuyện gì mà làm được là tự nhiên mình ghét người ta. Vô lý không? Mình nhờ người ta làm được thì cũng giống như là người ta nhờ mình. Làm được là cái chuyện của mình phải không? Của người đó chứ không phải là của mình. Tiếm được cái thối, ghét rất là dữ. Bây giờ nó biết. Mình thấy cái sự vô lý của cái tâm của mình. Nó phải chuyển đổi thôi. Có một cái như sư nói, cái tâm dính mắc của sư chưa qua nổi. Tụi này bên trường thiền nói rất nhiều về tâm ái đó quý vị. Các sư trẻ trẻ mới tu là đem cái chuyện tâm ái ra nói. Từ sư ông trong cái khả năng ông giải thích, ông nói rằng tâm ái chỉ là tâm mà thôi, quý vị nhớ như vậy. Tại vì quý vị thấy nó ở trong này, quý vị cho nó là của nó, do đó quý vị mới đau khổ. Rồi quý vị không có chánh niệm. Khi một cái tư tưởng về ái dục nó khởi sanh, bạn theo nó, bạn enjoy trong đó, bạn suy nghĩ trong đó, do đó nó càng ngày nó càng lớn. Phải chi lúc đó mà anh chỉ cần chánh niệm giùm tôi thôi, anh biết rằng cái tâm anh đang suy nghĩ và suy nghĩ về tâm ái, ái đang có mặt ở trong tâm, biết cái tâm suy nghĩ và trong cái suy nghĩ nó có ái chẳng hạn, hoặc giả là biết ái đang có mặt ở trong tâm, biết cái cảm xúc của mình nó rất là dữ. Đây là những cái đối tượng mà mình có thể quan sát. Khi mình tâm mình nghĩ về cái chuyện dâm dục đó, tâm ái là cái chấn thủy mình nó đập rất là dữ, cái thân thể mình nó khó chịu lắm. Mình quan sát được mấy cái đó làm cho tâm ái nó cũng giảm. Ông nói là tại vì bạn có quan sát đâu ạ. Thế khi một cái tư tưởng mà ái dục lên là nó có một cái parent của nó, mình chạy theo nó. Bây giờ đừng theo nó. Khi mà nó nghĩ tới đâu mình quan sát tới đó, nó nghĩ tới đâu mình quan sát tới đó, là chắc chắn nó phải xuống, nó phải giảm ngay. Rồi có một lần á, quý vị biết sư hỏi ông thấy tâm ái thế nào? Ông dạy người ta là tâm ái phải quan sát, nhưng mà cá nhân của ông là như thế nào? Quý vị biết ông làm sao? Ông nhổ nước miếng cái gì? Một quý lắm mà. Nghĩa là sao? Nghĩa là không kế à? Đối với tôi không thành vấn đề nữa. Sư phục ạ. Thiệt giả sư chưa biết, sư chưa dám chắc. Sư biết thấy một người mà đã nói một cái câu đó. Tâm ai hả? Tâm ai là tâm thôi. Số quá. Khi một cái tâm sân nó lên nó đốt mình như thế. Khi một cái tâm ái lên nó cũng đốt mình như vậy. Mà có một người nói với mình rằng ô tâm là tâm thôi. Hay tâm ái thôi. Có sao đâu. Thì suy nghĩ không phải là một sáng một chiều mà làm được đâu. Vì vậy hồi nãy có một bạn nói rằng là tôi vẫn chưa đồng ý với những cái gì mà sư nói. Cái đó là hoàn toàn đúng. Anh chị em chưa tập thì anh chị em không thể nào đồng ý, bởi vì nó lạ quá mà làm sao. Lần đầu tiên quý vị tiếp cận đó, bây giờ nghe được cái phần information shock rồi, thấy không? Rồi bây giờ nếu muốn tập, khi mà nó mình hiểu được rồi là sốc nữa. Rồi tập được mà thấy đúng rồi á, đó may ra mới đi theo. Còn từ lúc nghe, hiểu, chấp nhận đó. Buổi chiều đó có một cô tập rất là lâu rồi mà hễ tâm suy nghĩ tới cô không chấp nhận, Hỏi sư bây giờ làm sao đây? Làm sao? Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, biết tâm suy nghĩ, chấp nhận nó, duy trì chánh niệm, trở lại trong hơi thở. Mình có chịu đâu, mình cứ complain về cái sự suy nghĩ không à? Mà cái tâm mình thì bình thường đó, mình đâu có chánh niệm mà, thấy không? Đó quý vị ở đi làm quý vị chánh niệm bao nhiêu? Sư đi bộ à, sư có đồng hồ tay này. Sư coi thử là trong khi mà sư bước ra khỏi nhà là 8 giờ đó, thì sư chánh niệm được bao lâu? 2 phút quý vị, sau đó là đi mục tiêu. 8 giờ tới giờ là 2, xoay trở lại là thấy 8 giờ 15, 20 rồi, hồi nào hay mấy chục phút ta. Rồi, thời gian nó đi qua 8 giờ mấy 20 phút, hoàn toàn không có chánh niệm. Đi bộ 1 tiếng đồng hồ chứ nó chánh niệm cho được chừng 1-3 phút à. Đó là lý do tại sao mà khi mình ngồi mà sao nó không suy nghĩ được. Mình chọn cái cảnh, mình suy nghĩ về cái cảnh này, cái cảnh kia, cảnh nọ. Nhà cửa, nhà này đẹp quá, nhà này chắc là 2 triệu, 3 triệu hay là gì, cái nọ, thấy không? Mà những cái chuyện này ăn nhầm gì tới mình? Nhà đẹp, nhà xấu, nhà to, nhà nhỏ, nhà 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, chẳng ăn nhầm gì tới sư hết. Vậy mà nó suy nghĩ cho được. Cái người ở nhà đó thì dính mắc với vợ với con phải vậy không? Thì bà ở nhà thì dính mắc cái chuyện khác, dính mắc công chuyện này à. Thì bây giờ đi vô trong chùa thì không có ai hết, thì dính mắc với Phật tử, dính mắc với y bác, dính mắc với tứ sự cúng dường. Họ không tiếp xúc với người ngoài, nhưng họ tiếp xúc trong chùa là cũng đủ chết rồi. Thì đó, sư ở trong chùa mà sư dính mắc với cái cô đó ở trong chùa, chứ đâu có phải ở ngoài đâu.
Nhưng mà còn đỡ hơn ở ngoài đi.
Thì mình nhờ sư tu, chứ đâu có phải là cái anh vai của mình à. Vậy không? Nhờ sư tu, sư ý thức rằng là hễ mà mình còn đi tới nữa là mình sẽ đau khổ. Vì vậy, bạn ở trong chùa, bạn ở ngoài, bạn có tu hay không thôi. Phải vậy không? Tu nghĩa là sửa mà. Mình mặc y, mình cạo đầu, mình không sửa. Hồi trước tham sân si 1, bây giờ cũng tham sân si 1. Hoặc giả hồi trước tham sân si 10, bây giờ cũng giống nhau rồi, chà sen. Thì bỏ cái này để nó bắt cái khác. Sư nghe của một sư ở trong thuộc ngài Ajahn-cha đó, sư người Anh thì phải đó. Sư đi tu, sư qua bên Myanmar, sư nói khi mà tôi đi tôi bỏ chóp, bỏ được hết. Boyfriend, girlfriend tôi cũng bỏ hết, không có muốn gặp nữa. Tôi vô trong rừng. Bây giờ đó, tôi muốn một cái bát, cái bát inox thì tôi mới muốn. Cái bát sắt tôi cũng muốn. Y thì phải y phải thiệt đẹp. Y phải có một lụa trộn ở trong đó nữa, tôi mới mặc. Slipper của tôi cũng vậy, dép cũng vậy. Có một cái ông người Ý, ông hỏi ông thầy thằng sư, nói: "Vậy thưa sư, tôi là cái người bán mà gì đây swimming suit, tức là những cái đồ mà người ta tắm biển của người nữ ở trong một cái bãi biển ở đâu bên Ý đó. Rồi tôi bán cái đó, bán mùa hè. Bây giờ hết mùa hè rồi thì tôi qua bên này tôi đi tu. Thì đối với tôi á, là cái chuyện mà thấy một cái người nữ mà mặc có hai cái lớp thì ăn nhầm nhau gì? Vì tôi bán cái đồ đó mà. Họ tới họ đứng trước mặt tôi, họ đứng họ lựa mà. Đối với tôi không thành vấn đề. Và đôi khi tôi còn thấy họ không mặc cái phần trên nữa, họ chỉ mặc cái phần dưới mà thôi. No problem. Không sao hết. Đối với tôi thấy như thường. Từ tháng 3 tháng 4 là bắt đầu là cái trời nó bắt đầu nóng rồi, bắt đầu du khách đã có rồi. Tôi để cái xe đó tôi bán đó mà cho tới tháng 8, 9, tháng 10 là 8 mấy tháng trời. Tâm tôi nó vô thoải mái. Nó dạo qua dạo lại, dạo tới dạo lui chuyển của nó nhằm với tôi hết trời. Mà thưa sư, tại vì sao? Tôi đi vô trong thường thường sửu minh này, tôi nhìn các cô ăn mặc rất là đàng hoàng, thì giống như quý vị rất là kính đáo. Mà tại sao mà khi mà tôi thấy một cái cô mà ta mặc được là tự nhiên tâm tôi nó hướng vù của người đó. Phải đâu nhân duyên. Mà thực sự ông nói này, cái phiền não của mình là cái, giống cái cánh cửa. Lấy ví dụ mình ở đây là 5 cánh cửa, thấy không? Thì khi mà cô để nước bên này nó chảy qua năm cánh cửa này, cô đĩa nó chảy một cách rất thoải mái tự nhiên thì nó không có sao hết. Bây giờ cô chặn chỗ này, cô chặn chỗ này, cô chặn chỗ này thì nó ra đi rất là mạnh, có vậy không? Thì ông sư là vậy, tiền não sư với người đã ngoài đời giống nhau hết trơn, nó ào ạt nó chảy trong năm lỗ này. Bảo sư này không được ăn buổi chiều, không được tiếp xúc với người nữ, phải giữ giới, và ở mình thì cái này chặn 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 thì cái ăn uống y bát thứ sự cúng dường nó phải ùa ra chứ. Nghĩa là khi bạn chặn cái phiền não bên này thì nó phải loại ra cái chỗ khác. Bởi vì cái sức mạnh của nó mình đã có đã renew sức lực đâu. Bởi vì trong thường người ta không cho ngó, ông đâu có dám mà. Mấy cái người mà lại khách hàng của ông mà mặc xuyên xuyết mà lại mà nói, thì ông dòm có là họ thoải mái vui vẻ có gì đâu, nó còn thích nữa. Còn đằng này mình đi vô trong trường thiền mình đâu có làm gì được à, có vậy không? Rồi mình bị sống separate nữa, nam một bên nữ một bên, mình rất là ít gặp người ta. Thì khi như vậy thì nó làm cái tâm tham của mình rất là khao khát, nó muốn được thỏa mãn. Vì vậy chỉ cần đối tượng tới là tự nhiên nó nhào ra liền ngay tức thì. Chứ thật ra mình thấy không phải là vô tu mà yếm đâu, chưa đâu. Phiền não nó cho vô đi. Ta nói một câu là ma cao một thức, Phật cao một thức thì ma cao một trượng, nhớ như vậy. Vô gặp Phật rồi đấy. Nhưng một lát thì hễ mà nào mà sạc qua sạc lại thì cũng thương như thường. Đây là trường hợp sư này. Sư ở trong trường thiền chứ sư đâu có ở ngoài đời đâu. Là tại vì sao? Tại vì tâm si trong này nó nói không, người ta là cái người Phật tử mà. Mình vui vẻ với người ta là mình vui vẻ với người Phật tử, mà thật ra không phải. Tâm ái nó chen vô, hồi nào cũng hay mình cũng biết. Vì mình đã giỏi đâu. Mà sư cũng đâu có bị kia bằng là đè nén được cái gì hết trơn à. Sư cũng không thấy. Sư không hiểu rằng là mình đã nhiều năm tháng mình không có được tự do nói chuyện hay là tiếp xúc với người ta. Bây giờ đây là một cái người nước ngoài này. Họ không phải là những người Phật tử Miến Điện, là Phật tử Việt Nam, ta e lệ. Họ rất là vui vẻ, họ thoải mái. Tự nhiên cái tâm của mình đã có dịp nó bùng ra, dễ sợ. Vì vậy vô chùa không có chắc chắn, vô chùa không tu thì không biết sao nói. Cho là sư nói theo ý của tôi thôi, sư thôi. Còn đôi khi các vị ở trong chùa, người ta tu, người ta giác ngộ nào không hay, mình cũng biết. Còn sư thì có chừng ngộ độc rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.